28. Cuộc đại chiến. Sau thời kỳ này, Ngài thường khuyến giáo vua về thế sự cũng như thánh sự. Ngài nghĩ thầm: ta thật đúng là chiếc lòng trắng của đức vua, chính ta điều khiển việc nước, vậy ta phải cảnh giác mới được. Ngài truyền xây thành lũy quanh kinh thành, dọc theo trường thành là các tháp canh. Tại cửa thành giữa các tháp canh, Ngài cho đào ba hào, một hào nước, một hào đất sét và một hào khô. Bên trong kinh thành, Ngài bảo trùng tu các nhà xưa cũ, đắp bờ đê thật lớn, làm hồ chứa nước, kho dựa chứa đầy thóc. Các bậc khổ hạnh thân tín phải đem đất sét và hột giống sen ăn được từ vùng tuyết sơn về. Các ống nước được chùi rửa sạch sẽ, nhà cửa cũ ở ngoài thành cũng được trùng tu. Mọi việc đó được làm để đề phòng hiểm họa trong tương lai. Các thương nhân từ mọi nơi đến đây đều được hỏi họ từ đâu lại. Khi họ nói xong, họ được hỏi vua của họ thích gì, họ lại được ân cần tiếp đãi trước khi ra đi. Rồi Ngài cho triệu 101 quân sĩ đến bảo họ: hỡi các binh sĩ của ta, các bạn hãy đem các tặng vật này đến 101 kinh thành dâng lên các vị vua ở đó để làm đẹp lòng các ngài. Hãy ở lại đó hầu hạ các ngài, dâng theo công việc và kế hoạch của các ngài và nhắn tin về cho ta rõ. Ta sẽ chăm sóc vợ con các bạn. Ngài trao cho người này các hoa tai, người nọ đôi hài bằng vàng, vòng đeo cổ bằng vàng, có khắc chữ lên đó, mà Ngài định sẽ cho chúng lộ ra khi cần, phù hợp với mục đích của Ngài. Đám quân sĩ ra đi mọi nơi, đem tặng vật dâng các quốc vương và tâu rằng họ đến để phụng sự các ngài. Khi được hỏi họ từ đâu đến, họ nói tên của các kinh thành khác với nơi họ đã thực sự ra đi. Lễ vật được nhận xong xuôi, họ ở lại đó phục dịch và cố gây lòng tin cậy. Lúc bấy giờ tại quốc độ Ikabala, có vị vua danh hiệu Samkabala đang chiêu mộ binh sĩ và tập hợp binh chủng. Ngài đi sứ đến ý kiến vua này, liền gửi điệp về cho bậc trí giả, nói: ở đây hiện có tin loan như vậy, nhưng vị vua này dự mưu gì thì tiểu thần chưa rõ, xin ngài phái người đến tìm hiểu sự thật của vấn đề này. Bậc đại sĩ liền gọi một con két và bảo: hiền hữu hãy đi tìm xem vua Samkabala đang làm gì ở Ikabala, rồi chu du qua khắp cõi Diêm Phù Đề Ấn Độ và đem tin về cho ta. Ngài cho nó ăn mật ong và hạt đậu, uống nước ngọt, xoa dầu vào các khớp xương cánh bằng một loại dầu thơm đã lọc cả trăm ngàn lần. Rồi Ngài đứng bên cửa sổ hướng đông, thả nó đi. Con két đi đến người ấy và tìm ra sự thật. Khi nó bay về, nó ngang qua toàn cõi Diêm Phù Đề đến kinh thành Uttarabankala thuộc quốc độ Kambila. Vị vua cai trị xứ này danh hiệu là Kulani Ramadatta, có một quân sư về thế sự và thánh sự là một bà la môn tên Kevata, một bậc hiền trí thông thái. Vị bà la môn ấy một buổi sáng kia thức dậy, nhìn quanh tư thất tráng lệ của mình dưới ánh sáng ngọn hoa đăng, và trong khi nhìn vẻ uy nga của tư thất, ông nghĩ thầm: cảnh uy hoàng này thuộc quyền ai? Chẳng ai hết ngoại trừ vua Kulani. Một vị vua ban cảnh uy hoàng như thế này phải làm đại hoàng đế toàn cõi Diêm Phù Đề, và ta sẽ là đại sư trưởng của ngài. Thế là ông đi chầu vua thật sớm. Sau khi vấn an vua có được ngon giấc chăng, ông thưa: tâu đại dương, tiểu thần có điều này xin tâu trình đại dương. Đại sư cứ nói đi. Tâu đại dương, chuyện bí mật không nên tiết lộ giữa kinh thành, xin hãy vào ngự viên. Được rồi đại sư. Vua đi đến ngự viên cùng ông để quân hầu ở ngoài, và qua viên xong, ngài ngồi xuống viên tọa. Con két trông thấy vậy nghĩ chắc phải có điều gì dưới kia, hôm nay ta sẽ nghe được câu chuyện, phải nhắn tin về bậc trí giả chủ nhân của ta. Thế là nó bay vào hoa viên, đầu giữa đám lá sa la của hoàng cung. Vua vừa bảo: nói đi đại sư. Ông đáp: tâu đại dương, xin đại dương cúi xuống đây, kế này chỉ vừa cho bốn tai nghe thôi. Nếu đại dương chịu nghe lời tiểu thần khuyên nhủ, tiểu thần sẽ tôn đại dương lên làm đại hoàng đế toàn cõi Diêm Phù Đề. Vua nôn nóng nghe nên Quan Hỷ đáp: "Đại sư nói đi, trẫm sẽ làm theo ngay." Tâu Đại Dương: "Ta hãy khởi binh, trước tiên tấn công một kinh thành ấy bằng cửa hậu và bảo vua ở đó." Tâu Đại Dương: "Đại Dương có chiến đấu cũng chẳng ích gì, hãy về phe Tiểu Thần. Quốc độ của Đại Dương xin cứ giữ lấy. Còn nếu Đại Dương chống đối binh hùng tướng mạnh của Tiểu Thần thì Đại Dương sẽ đại bại. Nếu vị vua đó làm theo lời khuyên của Tiểu Thần, ta sẽ thâu nhận vị ấy. Nếu không, ta sẽ đánh và giết đi. Rồi với hai đạo binh, ta sẽ đi đánh chiếm một kinh thành khác, rồi một kinh thành khác nữa. Cứ thế, ta sẽ thâu chập giang sơn toàn cõi Diêm Phù Đề và nâng chén rượu khải hoàn. Rồi ta sẽ đem cả 101 vị vua về thành của ta, xây tửu điếm trong Ngự Viên, bắt các vua ấy vào ngồi đó uống độc dược, thế là giết toàn thể và quăng thay xuống sông Hằng. Ta nắm được cả 101 kinh thành trong tay, và Đại Dương sẽ là chúa tể toàn cõi Diêm Phù Đề." "Này sư trưởng, thật là diệu kế, ta sẽ làm như vậy." Vua đáp: "Tâu Đại Dương, kế này chỉ cho bốn tay nghe mà thôi, không ai được biết đến. Không nên trì hoãn mà phải tiến hành ngay lập tức." Vua rất đẹp ý vì lời khuyên này nên quyết định là làm ngay. Nghe xong câu chuyện này, con két làm rớt cục phân trên đầu quân sư Kevata như thể từ trên cành cây. "Cái gì thế này?" Lão vừa kêu vừa nhìn lên, hốc há mồm. Con két lại thả thêm một cục phân vào mồm lão, vừa bay dục đi vừa kêu: "Két két, này Kevata, ông tưởng kế của ông chỉ có bốn tai nghe thôi ư? Bây giờ là sáu tai nghe rồi, dần dần sẽ đến tám tai và còn cả 100 tai nữa. Bắt lấy nó, bắt lấy nó!" Họ la lên, nhưng nhanh như gió, két đã bay về kinh thành Mithila và vào cung thất của bậc trí giả. Lúc bấy giờ két có thói quen như vậy, nếu là tin riêng từ bất cứ nơi nào chỉ dành cho bậc trí giả mà thôi thì nó sẽ đậu trên vai ngài. Nếu phu nhân Amara cũng nghe được thì nó đậu trên lòng ngài. Nếu cả hội chúng nghe được thì nó đậu dưới đất. Lần này nó đậu trên vai ngài. Thấy dấu hiệu ấy, hội chúng của ngài đều rút lui, biết là chuyện bí mật. Bậc trí giả đem nó lên thượng lầu và hỏi: "Này két yêu quý, bạn đã nghe thấy gì?" Nó đáp: "Thưa công công, Tiểu Thần không thấy hiểm họa từ vị vua nào trên toàn cõi Diêm Phù Đề, nhưng chỉ có Kevata, sư trưởng của vua Kulani tại kinh thành Uttara Bankala. Đem vua vào Ngự Viên, bàn mưu tính kế riêng giữa hai người. Tiểu Thần đậu trên cành cây, thả cục phân vào mồm lão và bay về đây." Rồi nó kể cho bậc trí giả mọi điều nó đã nghe thấy. Ngài hỏi: "Thế vua có chấp thuận chăng?" Con két đáp: "Thưa có." Sau đó bậc trí giả chăm sóc con két thật chu đáo, đặt nó vào lồng vàng trải thảm thật êm. Ngài nghĩ thầm: "Chắc Kevata không hề biết ta là trí giả Mahosada, ta không thể cho lão hoàn tất bu kế được đâu." Ngài liền di cư đám người nghèo khó ra khỏi kinh thành và đem về từ khắp nơi trong nước, từ thôn quê ngoại thành đến kinh đô, định cư cho những gia đình giàu có thế lực và thu góp thật nhiều thóc lúa. Còn vua Kulani làm theo mưu kế của Kevata, đem binh đi tấn công một kinh thành như lão đã đưa ý kiến. Lão vào thành giải thích sự việc cho vua tại đó và chinh phục vị vua ấy, rồi nhập hai đạo binh lại. Vua Kulani theo lời quân sư Kevata tiến vào một quốc độ khác cho đến khi thâu trọn các vua chúa trên toàn cõi Diêm Phù Đề dưới quyền mình, trừ vua Vedeha. Quân hầu của Bồ Tát vẫn tiếp tục thông báo cho ngài rõ tin vua Brahmadatta đã chiếm các kinh thành kia, xin đại sư canh phòng nghiêm mật. Ngài đáp lại: "Ta vẫn canh phòng ở đây, các người hãy cẩn thận giữ mình, đừng vô tâm sao lãng." Trong 7 năm 7 tháng 7 ngày, vua Brahmadatta xâm chiếm toàn cõi Diêm Phù Đề trừ thành Vedeha. Lúc ấy vua bảo Kevata: "Này đại sư, chúng ta hãy đánh chiếm vương quốc Vedeha ở Mithila." Tâu Đại Dương, lão đáp: "Chúng ta sẽ chẳng bao giờ chiếm được kinh thành bậc trí giả Mahosada đang ở, vị ấy đầy tài trí và rất mưu lược." Rồi lão kể dông dài về tài đức của bậc đại sĩ như thể vẽ dòng trên mặt trăng. Lúc bấy giờ chính lão ta cũng đầy mưu trí, nên lão nói: "Quốc độ Mithila quá nhỏ bé, toàn cõi Diêm Phù Đề cũng đủ cho ta lắm rồi." Lão an ủi như vậy, nhưng các vương hầu kia bảo: "Không, ta sẽ đánh chiếm quốc độ Mithila, rồi hãy nâng chén rượu khải hoàn." Kevata lại phải ngăn cản họ. Lão bảo: "Chiếm quốc độ Vedeha, nào có ích gì? Vua đó là chư hầu của ta rồi, trở lui đi. Lão khuyến cáo họ như vậy, họ đành nghe theo và rút lui. Quân hầu có bậc đại sĩ báo cho ngài biết vua Ramadatta cùng 101 vị vua khác đang tiến tới Mithila đã rút lui về kinh thành của họ. Ngài trả lời bảo họ phải quan sát kỹ những việc mà vua này làm. Lúc bấy giờ vua Ramadatta bàn tính với Kevata những việc làm kế tiếp, đầy hy vọng sẽ nâng chén rượu khải hoàn. Họ trang hoàng ngự viên, cho thị vệ đem rượu cả ngàn bình, bày yến tiệc linh đình đầy sơn hào hải vị. Quân của bậc ký giả cũng báo tin này cho ngài biết mưu kế đầu độc các vua bại trận, nhưng bậc đại sĩ đã biết và con két kể lại với ngài. Ngài liền gửi lệnh bảo họ phải báo cho ngài biết ngày tổ chức đại lễ. Họ tuân lệnh. Lúc ấy ngài nghĩ thầm, nhiều vị vua phải chết như vậy, trong lúc một kẻ có trí như ta còn sống là điều không hợp lý, ta phải cứu giúp họ mới được. Ngài cho triệu 10.000 binh sĩ cùng quê với ngài đến và bảo họ: Này các hiền hữu, có người cho ta biết vào ngày kia vua Kulani muốn trang hoàng ngự viên để đối ẩm cùng 101 vị vua khác. Các hiền hữu hãy đến đó, và trước khi có người nào ngồi xuống bảo tọa dành cho các vị vua, các bạn hãy chiếm lấy chỗ danh dự kế vua Kulani, bảo chỗ này dành cho đại dương chúng thần. Khi họ hỏi các bạn là người của ai, xin cứ bảo họ là người của vua Vedeha. Họ sẽ la lớn lên: Sao? Trong 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, chúng ta đã chinh phục mọi quốc độ mà chưa lần nào chúng ta thấy đại dương Vedeha của các ngươi. Vị vua ấy ra sao? Hãy đi tìm chỗ cho vua ấy ở cuối bàn tiệc. Các bạn phải cãi lại ầm ĩ lên và bảo: Trừ vua Ramadatta ra, không vị vua nào cao hơn đại dương của chúng ta cả. Nếu chúng ta không tìm được bảo tọa cho đại dương của chúng ta, thì chúng ta sẽ không để yên cho quý đại dương hưởng yến tiệc đâu. Rồi cứ thế la hét nhảy nhót khắp nơi, lấy gậy lớn đập các bình rượu, làm dung giải thức ăn ra để không thể nào ăn được nữa. Cứ chạy dùng dục qua đám tiệc ấy, gây náo loạn như thể các thần Asura, Atula đánh chiếm kinh thành của chư thiên, và gọi to lên: Chúng ta là người của bậc trí giả Mahosada ở thành Mithila, có giỏi thì cứ bắt chúng ta đi. Như thế cho họ biết các hiện hữu đã đến đó rồi trở về đây. Họ tuân lệnh ra đi, đem đủ 5 loại vũ khí và khởi hành. Họ vào ngự viên đã được trang hoàng, chẳng khác nào vườn Nandana lạc viên trên thiên giới. Ngắm mọi cảnh nguy nga lộng lẫy, các bảo tọa dành cho 101 vị vua, các lộng trắng được dâng lên cùng nhiều bảo vật khác, họ làm theo lời dặn của bậc đại sĩ. Sau khi gây náo loạn giữa đám tiệc xong, họ trở về Mithila. Thị vệ của nhà vua tâu trình mọi sự việc xảy ra. Vua Ramadatta nổi trận lôi đình vì mưu kế đầu độc các quốc vương kia đã hỏng, trong khi các quốc vương kia lại thịnh nộ vì mất uống chén rượu khải hoàn. Quân sĩ cũng thịnh nộ vì lỡ dịp chè chén thỏa thích. Vì vậy Ramadatta bảo các quốc vương kia: Này các hiền hữu, ta hãy cùng đến Mithila chém đầu vua Vedeha, đạp chân lên đầu nó, rồi hãy trở về nâng chén khải hoàn, bảo ba quân sẵn sàng. Rồi vị vua này đi nói riêng với Kevata: Này, ta sẽ bắt lấy kẻ thù phá hoại diệu kế này với 101 quốc vương và 18 đạo binh hùng hậu. Ta sẽ đánh chiếm kinh thành đó, mau lên đại sư. Nhưng lão Bà La Môn này đủ trí khôn để hiểu rằng họ sẽ không bao giờ bắt được bậc trí giả Mahosada, mà chỉ chút lấy nhục nhã thôi, phải can gián vua mới được. Vì thế lão nói: Tâu đại dương, vua xứ Vedeha này không tài hùng trí dũng đâu, mọi việc trị dân đều ở trong tay bậc trí giả Mahosada. Vị này rất thế lực, thành Mithila được vị này bảo vệ chẳng khác nào con sư tử bảo vệ hang động của nó, không ai chiếm được đâu. Chúng ta sẽ chuốc lấy nhục nhã mà thôi, đại dương đừng suy nghĩ đến việc đi đánh nữa. Nhưng vua đang điên cuồng vì tính kiêu ngạo của chiến sĩ và say sưa đi chiếm nước chư hầu, liền kêu lên: Gã ấy làm gì được? Rồi vua tiến lên cùng với 101 vị quốc vương và 18 đạo binh hùng hậu. Kevata không thể nào thuyết phục vua nghe theo mình và cho rằng cản trở vua cũng hoài công, nên đành đi theo. Nhưng một đêm kia, các chiến sĩ về đến Mithila tường trình với bậc trí giả mọi việc đã xảy ra, và các quân hầu mà ngài đã gửi đi phục dịch trước kia cũng nhắn tin rằng vua Kulani đang cùng 101 quốc vương tiến lên đánh bắt vua Vedeha. vậy ngài phải đề phòng cẩn mật. Các thông điệp gửi về tới tấp: hôm nay vua đang ở chỗ này, hôm nọ họ đã đến chỗ kia, hôm nay họ sẽ đến kinh thành. Nghe vậy, bậc đại sĩ tăng cường phòng vệ gấp đôi. Vua Vedeha nghe tin đồn khắp nơi rằng vua Ramadatta đang tiến quân đến chiếm kinh thành. Bấy giờ trời mới sẩm tối, vua Ramadatta bao vây kinh thành bằng ánh sáng cả trăm ngàn ngọn đuốc. Vua này lại siết chặt vòng vây bằng những hàng rào voi ngựa chiến xa và sắp đặt từng đám quân sĩ vào những khoảng cách đều nhau. Họ đứng đó la hét, búng tay, reo hò, nhảy múa, kêu gào dưới ánh sáng của ngọn đuốc và ánh phản chiếu của vũ khí. Toàn kinh thành Mithila như một đám lửa bừng sáng suốt bảy dặm. Tiếng voi ngựa, xe pháo và người ta ầm ĩ làm mặt đất cũng muốn nứt ra. Bốn vị hiền thần nghe những làn âm thanh vang dội như thế, không biết phải xử trí ra sao, liền ý kiến vua: tâu đại dương, có cảnh tượng đại náo loạn mà chúng thần không biết chuyện gì, xin đại dương hỏi xem sao. Nghe vậy, vua nghĩ chắc chắn Ramadatta đã đến. Ngài mở cửa sổ nhìn ra. Khi ngài thấy vị vua kia đã đến thật thì hốt hoảng bảo họ: chúng ta sắp chết rồi, ngày mai chắc chắn chúng sẽ giết sạch chúng ta. Vua quan cứ ngồi bàn bạc như vậy. Còn bậc đại sĩ, khi thấy vua kia đã đến, ngài quay dũng như con sư tử, sắp đặt quân phòng vệ khắp kinh thành, rồi đi lên cung điện trấn an vua. Vái chào vua xong, ngài đứng sang một bên. Vua phấn khởi khi thấy ngài, nghĩ thầm: không ai có thể cứu ta được trừ bậc trí giả Mahoseda. Rồi vua nói với ngài như sau: Ramadatta đã đến cùng với đám chư hầu, đạo binh Bankala này thật vô địch. Này Mahoseda, quân hầu đầu đội giai mang, bộ binh bao kẻ thiện chiến, sẵn sàng đi tàn sát. Một cảnh đại náo loạn, tiếng trống chiêng vang dậy ngập trời. Đây là nơi trổ tài sử dụng binh khí, nào cờ xí, kỵ binh mặc áo giáp, chiến sĩ anh hùng thắng trận dễ dàng. Cả 10 bậc trí giả lại đây, Nguyên Thâm trí tuệ, mưu lực thần kỳ. Và vị thứ 11 chính là Thái Hậu đang cổ võ đạo binh Bankala. Đây là cả 101 vị dương hầu thiện chiến làm tùy tướng. Quốc độ của họ đã bị chiếm đóng. Họ đang kinh hoàng và chịu thần phục trước đạo binh của Bankala. Họ thề nguyện phụng sự vị vua này. Dù muốn dù không, họ cũng nói thẳng họ phải làm như vậy. Nay họ bắt buộc phải theo phe vua Bankala vì họ ở dưới quyền vua này. Kinh thành Mithila đang bị bao vây bởi đạo binh dàn trận ở ba chặng đường, tấn công vào đủ mọi mặt. Thành bị bao vây mọi phía như thể muôn sao trên trời vậy. Này Mahoseda, làm cách nào giải vây được chăng? Khi bậc đại sĩ nghe vậy, ngài nghĩ thầm: vua này quá lo sợ cho mạng sống của mình. Lương y là nơi an trú của bệnh nhân, thức ăn là nơi an trú của người đói, thức uống là nơi an trú của người khác, nhưng chỉ mình ta là nơi an trú của vua này. Ta phải trấn an ngài mới được. Rồi chẳng khác nào con sư tử gầm thét trên cao nguyên hồng thổ ở tuyết sơn. Ngài la to: xin đại dương chớ sợ, xin cứ an hưởng cảnh cung đình. Như tiểu thần thường ném hòn đất dọa con quạ, lấy cung dọa con khỉ, thần sẽ giải tán đạo quân ấy, cho chúng không còn một oanh giáp nữa. Rồi ngài ngâm kệ: đại dương hãy duỗi thẳng đôi chân, mở hội vui chơi tiệc uống ăn, chốc lát Rama vua địch ấy sẽ đào tẩu bỏ mặc binh hùng. Sau khi trấn an vua, bậc trí giả ra ngoài ban lệnh đánh trống hội khắp kinh thành cùng với lời huấn dụ: nghe đây, toàn dân chớ kinh sợ, hãy sắm sửa tràng hoa, hương trầm, nước hoa, thức ăn uống, mở hội trong 7 ngày. Dân chúng muốn ở đâu tùy ý, uống rượu thật say sưa, ca múa vui chơi, gào thét, nô đùa, búng tay tùy thích. Mọi phí tổn ta sẽ chịu hết. Ta là bậc trí giả Mahoseda, hãy xem quay lực của ta đây. Cứ thế, ngài khích lệ toàn dân, họ dâng lệnh ngài. Người bên ngoài nghe tiếng ca nhạc tưng bừng, người ta ra vào bằng cửa hầu. Lúc bấy giờ, họ không có tục lệ bắt kẻ lạ mặt, trừ ra kẻ thù địch, cho nên lối ra vào mở ngõ. Do đó, những kẻ này thấy dân chúng đang mải mê vui đùa ca hát, còn vua Kulani nghe tiếng ồn ào trong kinh thành, liền bảo các quần thần: này các khanh, xem đây, quân ta bao vây kinh thành này với 18 đạo binh hùng hậu, thế mà dân chúng không tỏ vẻ lo âu sợ hãi, lại còn vui chơi thỏa thích, ca hát búng tay, nhảy nhót tưng bừng, thế là nghĩa lý gì? Lúc ấy các quân hầu được ngài gửi đi phục dịch ở nước ngoài trước đây liền nói dối như sau: tâu đại dương, chúng thần có việc vào thành bằng cửa hầu, thấy dân chúng đang mải mê vui chơi, đã hỏi Tại sao các người quá vô tâm chển mãn, trong khi mọi quân vương toàn cõi Diêm Phù Đề đang bao vây kinh thành của các người? Họ liền đáp: khi quốc vương của chúng ta còn bé, ngài có ước nguyện tổ chức hội hè, bao giờ tất cả quốc vương toàn cõi Diêm Phù Đề đến bao vây kinh thành. Bây giờ ước nguyện đã thành, nên ngài liền ban lệnh khắp nơi, và chính ngài cũng tổ chức hội hè trong cung. Nghe vậy, vị vua này nổi trận lôi đình, gọi một đoàn quân ra ban lệnh: hãy phân tán ra khắp kinh thành, lắp hào phá thành, sang bằng tháp canh, vào thành chặt đầu dân chúng, dứt lên xe như bầu bí, rồi đem đầu vua Vedeha đến đây cho ta. Thế là các chiến sĩ dũng cảm, trang bị đủ loại vũ khí, rầm rộ tiến vào cổng thành, lại được quân của bậc trí giả hỗ trợ với vũ khí nóng đỏ rực. Nhưng rồi họ bị ném bùn đá như bưa rạp. Khi họ đứng dưới hào có phá tường, quân lính trên tháp canh chống trả bằng cung tên, lao giáo bắn xuống. Quân của bậc trí giả vừa chế nhạo quân của vua Ramadatta bằng bộ điều tay chân, vừa la lớn: nếu các ngươi không bắt được ta thì hãy ăn uống một tí nào. Họ giơ ra những chén rượu nồng và xiên cá thịt mà họ đang ăn uống vào chơi quanh tường. Quân địch không làm gì được, đành trở về trình với vua Kulani: trong đại dương chẳng ai vào thành được, trừ khi kẻ có thần thông. Vua kia đợi 4-5 ngày không tìm được kế gì chiếm thành như ý muốn, lại hỏi Kevata: này đại sư, ta không thể chiếm thành này, không ai có thể đến gần thành được cả, làm sao bây giờ? Tâu chúa thượng đừng ngại gì, kinh thành này lấy nước từ bên ngoài, ta sẽ cắt nguồn nước và chiếm được thành. Chúng sẽ kiệt quệ vì thiếu nước và sẽ mở cửa thành. Vua đáp: thật là diệu kế. Sau đó họ cản trở dân chúng đến gần nguồn nước. Quân do thám của bậc trí giả viết tin trên một ngọn lá, buộc vào mũi tên, bắn đi nhắn cùng ngài rõ. Lúc bấy giờ ngài đã ra lệnh: hễ ai thấy ngọn lá buộc vào mũi tên phải đem dâng ngài. Một người thấy việc này liền đem trình bậc trí giả. Ngài đọc tin xong nghĩ thầm: vua ấy không biết ta là bậc trí giả Mahosada. Ngài cho lấy những thanh tre dài chừng 60 cubic, gần 30 mét, chẻ đôi ra, bỏ hết các mắt, rồi cột lại, bọc da bên ngoài và trép bùn lên. Ngài lại cho lấy đất và hột sen do các ẩn sĩ đem về từ tuyết sơn, trồng hột sen trong bùn bên cạnh hồ nước, đặt tre lên và đổ đầy nước vào. Qua một đêm, sen mọc và trổ qua, cao hơn đọt tre chừng 2 thước. Ngài nhổ lên đưa cho quân hầu mang đến dân vua Ramadatta. Họ cuộn tròn cọng sen lại, ném quanh thành, kêu to: này quân hầu của vua Ramadatta, đừng để chết đói vì thiếu lương thực. Đây, ta cho các ngươi mang qua lên và ăn ngó sen vào cho đầy bụng. Một người trong đám quân do thám của bậc trí giả lượm cọng sen mang vào dân vua: tâu đại dương, đây là cọng sen, chưa bao giờ có cọng sen dài như thế này cả. Vua bảo: đo thử xem. Họ đo và thấy chúng dài cả gần 40 mét chứ không phải 30. Vua hỏi: sen này mọc ở đâu? Họ bịa chuyện đáp: tâu đại dương, một ngày nọ vì thèm rượu, tiểu thần vào thành mà cửa hầu và thấy các hồ nước lớn được đào cho dân chúng vui chơi. Có một đám người trên thuyền đang hái sen. Cây sen này mọc cạnh bờ hồ, chứ còn những cây mọc dưới nước sâu chắc phải cao cả 100 rubik. Ngay vậy vua bảo Kevata: này đại sư, ta không thể chiếm thành bằng cách cắt nguồn nước đâu. Thôi, đừng cố đánh chiếm thành này nữa. Lão đáp: thôi được, ta sẽ chiếm thành bằng cách cắt nguồn lương thực, vì kinh thành này lấy lương thực từ ngoài vào. Này đại sư, thật là diệu kế. Bậc trí giả đã biết trước việc này nên nghĩ thầm: vua ấy không biết ta là bậc trí giả Mahosada. Dọc theo trường thành, ngài đổ đất bùn và trồng lúa. Lúc bấy giờ ước nguyện của Bồ Tát bao giờ cũng đạt thành, nên qua một đêm lúa mọc vượt lên cả ngọn thành. Vua Ramadatta thấy vậy liền hỏi: này hiền hữu, cái gì mọc xanh trên ngọn thành vậy? Quân do thám của bậc trí giả đáp lại ngay, như thể chụp lấy lời nói của vị vua này: tâu đại dương, bậc trí giả Mahosada là con nhà nông, đã thấy trước tai họa sắp đến nên đã thu góp thóc khắp nơi về chứa đầy kho dừa, ném đồ dư thừa trên trường thành. Chắc chắn lúa này gặp đủ nắng mưa sẽ mọc cây rất nhanh. Một bữa nọ, chính tiểu thần có việc vào thành bằng cửa hậu, lượm một nắm thóc trong đống thóc trên thành giải ra, liền bị dân chúng chế nhạo la lên: chắc anh đói lắm, vậy hãy lấy một ít thóc buộc vào chéo vạt áo mà đem về nhà nấu ăn. Nghe vậy vua bảo Kevata: này đại sư, các nguồn lương thực ta cũng không chiếm được thành này đâu. Việc đó không đúng cách. Tao đại dương, thế thì ta sẽ chiếm thành bằng cách các nguồn cung cấp than củi từ bên ngoài. Được rồi đại sư. Bồ Tát cũng đã biết trước chuyện này nên ngài cho chặt củi thành đống cao hơn cả lúa nữa. Dân chúng là chế nhạo quân lính của vua Ramadatta, bảo: nếu các anh đói thì lấy củi này mà nấu nướng thức ăn. Vừa nói họ vừa ném những thanh củi lớn xuống. Vua hỏi: củi nào chất cao hơn cả trường thành vậy? Các thánh tử đáp: vị này con nhà nông thấy được hiểm họa sắp đến nên thu góp than củi chất đóng trước mọi nhà, còn thừa ngài chất bên lề thành đó. Vua bảo Kevata: này đại sư, ta cũng không thể chiếm thành bằng cách các nguồn than củi đâu, cái này chẳng cần thiết nữa. Tâu đại dương chớ ngại, tiểu thần đã có kế khác. Kế gì vậy đại sư? Chậm thấy các bưu kế của khanh đều không có kết quả gì, ta không thể chiếm được Vedeha đâu. Thôi ta hãy rút quân về. Tâu đại dương, nếu có ai bảo vua Kulani cùng 101 quốc dương không chiếm nổi thành Vedeha thì chúng ta sẽ mang nhục mà thôi. Mahosada không phải là bậc trí giả duy nhất trên đời, vì tiểu thần cũng là một bậc trí giả, tiểu thần sẽ dùng mưu lược. Mưu gì vậy đại sư? Chúng ta sẽ bày trận pháp chiến. Thế nghĩa là gì? Tâu đại dương, là không cần đánh trận nào cả, chỉ có hai bậc trí giả của hai vị vua đến một nơi nào đó, và kẻ nào cúi chào người kia sẽ bại trận. Mahosada không biết ý định này. Tiểu thần già hơn, gã ấy trẻ tuổi hơn, nên khi gã thấy tiểu thần, gã sẽ chào trước. Thế là ta sẽ chiếm lấy Vedeha, xong việc này ta sẽ hồi hương, và như vậy ta mới khỏi bị nhục. Đó là trận pháp chiến mà tiểu thần muốn tâu trình. Nhưng Bồ Tát đã biết trước chuyện bí mật này rồi. Nếu ta để cho Kevata thắng ta như vậy thì ta đâu phải là người có trí. Còn vua Ramadatta bảo: thật là đại diệu kế. Rồi vua viết điệp gửi cho vua Vedeha bằng cửa hậu báo tin: ngày mai sẽ có trận pháp chiến giữa hai vị trí giả, vị nào không chịu tham chiến được xem như bại trận. Nhận được điệp này, vua Vedeha cho triệu bậc trí giả đến kể chuyện. Ngài đáp: hay lắm tâu đại dương, sẽ đại dương truyền sứ giả đưa tin chuẩn bị nơi chốn dành cho trận pháp chiến. Bên cổng Tây sẽ dàn binh ở đó. Rồi ngài trao bức điệp cho sứ giả, và hôm sau chuẩn bị nơi dành cho trận pháp chiến để chứng kiến cảnh thảm bại của Kevata. Nhưng cả 101 vị quốc dương không biết chuyện sẽ xảy ra, nên vây quanh Kevata để bảo vệ lão. Các vị vua này đến nơi chiến địa, đứng nhìn về phía đông nơi bậc trí giả Kevata đã đến. Tuy nhiên sáng hôm đó, Bồ Tát đã tắm rửa nước thơm, mặc cẩm bào ca si trị giá cả 100.000 đồng tiền, trang sức lộng lẫy, và sau một bữa điểm tâm thịnh soạn, ngài cùng đám tùy tùng đông đảo đi đến cửa cung. Khi được triệu vào, ngài vái chào vua xong ngồi sang một bên. Sau đó trí giả Mahosada vua hỏi, ngài đáp: tâu đại dương, tiểu thần sắp ra chỗ lâm chiến, thế còn chẳng phải làm gì đây? Tâu đại dương, tiểu thần muốn thắng Kevata bằng viên bảo ngọc, vậy tiểu thần cần có viên bảo ngọc bát giác ấy. Dương nhi cứ lấy đi. Ngài nhận lấy bảo ngọc, từ tạ vua ra đi. Có cả ngàn chiến sĩ vây quanh, đó là các thân hữu từ thuở bé của ngài. Ngài ngồi vào chiếc bảo xa do đoàn bạch mã thuần giống kéo, đáng giá cả 90.000 đồng tiền. Vào giờ ngọ, ngài đến cổng thành. Kevata đứng chờ ngài đến, vừa bảo: kìa gã đến, kìa gã đến. Lão vừa ngẩng cổ dài ra, ướt mồ hôi dưới ánh nắng gay gắt. Bậc đại sĩ cùng đoàn tùy tùng như biển dậy sóng, như sư tử vươn mình, oai nghi trầm tĩnh ban lệnh mở cửa thành. Ra khỏi kinh thành xong, ngài xuống xe như con sư tử dùng dậy rảo bước. Cả 101 vị quốc dương chiêm ngưỡng vẻ uy nghi cao cả của ngài, liền reo hò tung hô ngài vang dậy: đây bậc trí giả Mahosada, nam tử của Sirivada, người có trí tuệ tối thượng trong toàn cõi Diêm Phù Đề. Chẳng cách nào thiên chủ Saka được chư thiên vây quanh, trong vẻ uy hoàng cao cả vô thượng, ngài cầm viên bảo ngọc trong tay đứng trước Kevata. Còn Kevata vừa trông thấy ngài đã không thể nào đứng yên được, mà tiến lên đón ngài bảo: này bậc trí giả Mahosada, hai ta đều là bậc trí giả, và dù xưa nay ta ở gần ngài, ngài chưa hề gửi tặng ta vật nào cả, vì cớ gì vậy? Bậc đại sĩ bảo: thưa bậc trí giả, tiểu đệ đã cố công kiếm một tặng vật thật xứng đáng với ngài, và hôm nay tiểu đệ tìm ra viên ngọc bảo châu này, xin bậc trí giả nhận lấy, vì không có viên ngọc thứ hai như vậy trên đời. Vị kia thấy viên bảo ngọc sáng ngời trong tay ngài, tưởng rằng ngài đang muốn đưa ra tặng, liền bảo: vậy thì xin trao ngọc cho ta. Rồi lão đưa tay ra xin nhận lấy. Bậc đại sĩ vừa nói vừa giang tay ném viên ngọc trên đầu ngón tay của bàn tay lão giang ra. Nhưng lão Bà La Môn không đỡ được viên ngọc trong các ngón tay nên nó tuột xuống và lăn tới chân Bồ Tát. Lão lại quá thèm viên ngọc nên cúi xuống chân ngài. Lúc ấy bậc đại sĩ không để cho lão ngẩng lên, lấy một tay ấn vai lão xuống và tay kia chộp bụng lão kêu to: này đại sư, ngẩng lên chứ, ngẩng lên chứ, ta trẻ hơn ngài nhiều, chỉ đáng cháo chát ngài, ngài đừng cúi chào ta, đừng cúi chào ta chứ. Ngài vừa nói vậy mãi vừa chà mặt mũi lão xuống đất đến chảy máu, rồi lại bảo: này tên ngu si mê muội kia, ngươi cứ tưởng sẽ được ta cúi đầu chào ngươi hay sao? Ngài chụp lấy cổ áo lão ném thật xa, lão văng đi xa cả 40 thước mới bò dậy chạy trốn mất. Lúc ấy quân hầu của bậc đại sĩ lượm viên bảo ngọc lên, nhưng âm thanh của lời Bồ Tát: ngẩng lên đi, đừng cúi đầu chào ta như vậy, gian dội, ác cả tiếng reo hò của đám đông. Dân chúng reo hò nhất loạt. Bà La Môn Kevata cúi chào chân bậc trí giả. Tất cả các vua từ Ramadatta đến các vị vua kia đều thấy Kevata cúi đầu xuống chân bậc đại sĩ. Họ đều nghĩ thầm: bậc trí giả của ta đã cúi đầu chào bậc đại sĩ, chúng ta thua trận rồi, ngài sẽ giết hết bọn ta bây giờ. Ai nấy đều lên ngựa chạy trốn đến kinh thành Uttarabankala. Quân của Bồ Tát thấy họ chạy trốn lại la hét vang trời. Vua Kulani đang tẩu thoát cùng 101 vị dương hầu. Nghe vậy các dương hầu càng hốt hoảng chạy dài tan rã cả đại đạo binh, trong khi quân của Bồ Tát reo hò mỗi lúc càng vang dậy hơn. Bậc đại sĩ cùng đám tùy tùng trở về kinh thành, trong khi đạo binh của vua Ramadatta tháo chạy tán loạn suốt 3 dặm trường. Kevata lên ngựa gặp đạo binh liền chùi vết máu trên trán la lên: này đừng chạy, ta có cúi đầu chào thằng khốn kiếp đó đâu, dừng lại, dừng lại. Nhưng đạo binh không nghe, còn chế nhạo phỉ báng lão: này lão Bà La Môn khốn nạn kia, lão là kẻ có tội, lão bày ra trận pháp chiến rồi lại cúi đầu chào thằng trẻ tranh, chỉ đáng cháo chát lão, chuyện ấy chẳng đáng lời lão hay sao? Họ không còn nghe lão nữa và cứ tiếp tục đi về. Lão chạy dục vào đám quân kêu lên: này các người phải nghe ta, ta có cúi chào nó đâu, nó lấy viên ngọc lừa ta mà. Rồi lão dùng đủ mọi cách thuyết phục các vị dương hầu tin lời lão và thu nhập đám tàn quân. Lúc bấy giờ đám quân này quá đông đảo, ví thử mỗi người trong đó lùm được một hòn đá hay nắm đất ném vào hào cũng đủ lấp đầy hào và còn chất đống cao lên bằng trường thành. Nhưng ta biết rằng ý nguyện của Bồ Tát đã đạt thành, nên không có ai ném đất đó vào kinh đô cả. Họ rút lui về vị trí cũ. Rồi vua hỏi Kevata: này đại sư, ta phải làm gì bây giờ? Tâu đại dương, ta đừng cho ai ra cửa hầu nữa và cắt mọi mối giao thông. Dân chúng không ra vào được sẽ sinh chán nản và mở cổng thành. Lúc ấy ta sẽ bắt được quân thuộc. Bậc trí giả cũng được báo tin về vấn đề này như trước, nên ngài nghĩ thầm: nếu họ đóng quân ở đây lâu thì chúng ta không sống yên ổn được, vậy ta hãy tìm cách tống họ đi, ta sẽ đặt chiến lược đuổi họ về. Thế là ngài đi tìm một người thông thạo các việc này và kiếm ra được một kẻ tên Anu Kevata. Ngài bảo ông này: này đại sư, ta có một việc muốn nhờ ông thi hành. Thưa bậc trí giả, tiểu thần phải làm gì xin cho biết. Ông hãy đứng trên trường thành, thừa lúc quân ta vô ý hãy lập tức ném kẹo bánh, cá thịt và các thức ăn khác xuống cho quân của vua Ramadatta, rồi bảo: này ăn đi, đừng ngã lòng, gắn ở đây thêm ít hôm nữa, chẳng mấy chốc dân chúng như gà mái trong rọ sẽ tự mở cổng thành, rồi các người vào mà bắt lấy vua Vedeha và gã con trai nông dân khốn kiếp kia. Quân ta nghe vậy sẽ mắng nhiếc ông tàn tệ, rồi trói tay chân ông lại trước quân của Ramadatta và giả bộ lấy gậy tre đập ông, kéo ông xuống, buộc tóc ông thành 5 chòm, phết đất bụng lên người ông, đeo chùm qua Kanaveda dành cho thứ tội vào cổ ông, quất ông dung dúc cho đến khi nổi lằn roi trên lưng ông, rồi lại đem ông lên trường thành trói ông lại. Thông với thần thả ông xuống chỗ đóng quân của Ramadatta, thét to: "Cút đi quân phản bội!" Lúc ấy ông sẽ được dẫn đến trước vua Ramadatta. Vua này sẽ hỏi ông về việc sỉ nhục kia. Ông phải trình bày với vua ấy: "Tâu đại vương, ngày xưa tiểu thần đã được nhiều vinh hiển, nhưng gã con trai nhà nông ấy đã vu cáo tiểu thần phản bội đức vua, nên tiểu thần bị tước đoạt tất cả giàu sang danh vọng. Tiểu thần muốn lấy đầu kẻ đã phá hại mình, và vì thương tưởng quân vương của đại vương đang thối chí nản lòng, nên đem cho họ thức ăn uống. Do vậy, nhớ đến mối thù cũ trong lòng, gã lại làm tiểu thần thân tàn ma dại như thế này. Tâu đại vương, quân của đại vương đều biết rõ chuyện này. Như vậy, bằng mọi cách ông phải chiếm được lòng tin của vua, rồi tâu với vua ấy: Tâu đại vương, bây giờ đã có tiểu thần, xin đại vương chớ lo âu nữa. Vua Videha và gã con trai nông dân kia phải chết thôi. Thần biết rõ mọi yếu điểm cùng nhược điểm của bức trường thành này. Tiểu thần biết nơi nào dưới hào có cá sấu, nơi nào không. Chẳng mấy chốc tiểu thần xin dâng trọn kinh thành này vào tay đại vương. Vua ấy sẽ tín dụng ông và quý trọng ông, giao cho ông thống lãnh đạo binh. Sau đó ông phải đưa đạo binh xuống nơi đầy đặt rắn rít, cá sấu. Chúng sợ hãi sẽ không chịu xuống. Lúc ấy ông phải trình vua: Tâu đại vương, quân sĩ của đại vương đã bị gã con trai nhà nông ấy làm tan rã mất rồi. Không còn người nào, thậm chí cả đại sư Kevata và các dương hầu đều bị mua chuộc. Họ chỉ đi rảo quanh quẩn trình đập đại vương thôi, chứ họ thành người tay chân của gã nông dân ấy cả rồi. Chỉ còn một mình tiểu thần là tôi trung của đại vương. Nếu đại vương không tin tiểu thần, xin đại vương ban lệnh cho các dương hầu mặc triều phục đến chầu đại vương. Sau đó đại vương quan sát y phục của họ, đồ trang sức, cung kiếm của họ xem. Thảy đều do gã con trai nhà nông ấy tặng và khắc tên gã vào, rồi ngài biết chắc mọi việc. Vua ấy sẽ y lời và tin chắc như vậy, nên lo sợ phải đuổi các dương hầu về xứ rồi. Rồi vua ấy sẽ hỏi kế đó phải làm gì. Ông phải đáp: Tâu đại vương, gã nông dân ấy đầy mưu lược tài trí. Nếu đại vương còn ở đây vài ngày nữa, gã sẽ chiếm cả đào quân và bắt lấy đại vương. Vậy xin đại vương chớ chậm trễ, ngay đêm nay vào canh giữa, ta hãy lấy ngựa lên đường, đừng để phải chết trong tay kẻ thù. Vua ấy sẽ nghe theo lời khuyên của ông, và trong khi vua ấy đào tẩu, ông hãy trở lui báo cho dân chúng ta rõ. Nghe vậy, Anukevata đáp: Tư bậc trí giả, được lắm, tiểu thần xin nghe theo lời của ngài. Vậy thì xin ông ráng chịu vài cái đấm. Thưa bậc trí giả, ngài muốn làm gì tấm thân hèn này cũng được, chỉ xin tha mạng và toàn gia được an lành. Thế là sau khi tỏ lòng ân cần quý trọng gia quyến Anukevata, ngài ban lệnh đem ông ấy ra hành hạ tàn tệ như trên, rồi ban giao cho quân của vua Ramadatta. Vua này thử lòng ông xong, lại tin dụng quý trọng và giao cho ông việc điều khiển đạo binh. Ông liền mang quân sĩ đến những nơi đầy rắn rít, cá sấu, khiến họ kinh hoảng, rồi lại bị tên giáo lao trên pháo đài bắn xuống bị thương, nên sau đó không còn ai dám cả gan đến gần nữa. Lúc ấy Anukevata ý kiến vua và nói: Tâu đại vương, không còn ai chiến đấu cho đại vương nữa rồi, tất cả đều bị mua chuộc. Nếu đại vương không tin tiểu thần, xin đại vương triệu các dương hầu đến chầu, rồi xem chữ khắc trên y phục và quân trang của họ. Vua y lời, và khi thấy những chữ khắc trên quân trang quân phục của họ, ông tin chắc họ đều bị mua chuộc cả, nên ông hỏi: Đại sư, vậy phải làm gì bây giờ? Tâu đại vương, không còn làm gì được nữa cả. Nếu đại vương chậm trễ, cả nông dân ấy sẽ bắt lấy đại vương mất thôi. Tâu đại vương, nếu đại sư Kevata phải ra đường với vết thương trên trán, đại sư cũng đã lấy của đúc lót. Đại sư đã nhận viên bảo ngọc ấy, khiến đại vương phải tìm đường tẩu thoát suốt cả ba dặm đường, rồi lại được đại vương tin cậy và rước đại vương trở về. Đó là một phản thần, tiểu thần không thể tuân lệnh lão ấy dù chỉ một đêm. Vậy ngay đêm nay vào canh giữa, đại vương phải tẩu thoát. Đại vương không còn ai là thân hữu trừ tiểu thần cả. Này đại sư, vậy thì khanh phải đem ngựa và xe của trẫm đến đây sẵn sàng. Thấy vua đã quyết tâm đào tẩu, ông liền trấn an vua, bảo đừng lo sợ gì, rồi đi tìm các thám tử, bảo rằng vua sẽ đào tẩu đêm nay, họ đừng tính chuyện ngủ nghỉ nữa. Kế đó ông lại chuẩn bị dương mã, sắp đặt dây cương sẵn sàng, để cho vua càng kéo dây thì ngựa càng chạy nhanh hơn. Vào nửa đêm, ông Tâu, Tâu Đại Dương, Dương Mã đã sẵn sàng, đến giờ khởi hành rồi. Vua liền lên ngựa tẩu thoát. Anu Kevata cũng lên ngựa như thể tháp tùng vua. Nhưng chỉ được một khoảng, ông trở lui, và Dương Mã theo sự sắp xếp dây cương sẵn sàng đã phi thật nhanh khi vua kéo dây thúc ngựa. Sau đó Anu Kevata đến giữa ba quân thét vang: vua Kulani Ramadatta đã tẩu thoát. Các thám tử và tùy tùng đều thét lên như vậy. Các dương hầu kia nghe tiếng ồn ào, hoảng hốt nghĩ thầm: bậc trí giả Mahosada ắt hẳn đã mở cổng thành, ta sẽ chết mất thôi. Họ chỉ còn nhìn thoáng các vật dụng cùng các món giải trí rồi chạy luôn. Đám người kia lại la to hơn: các dương hầu đã tẩu thoát. Nghe tiếng ồn ào, các quân sĩ đang ở cổng thành và các tháp canh la hét vỗ tay ầm ĩ. Rồi toàn thể nội thành cũng như ngoại thành đều ra hô vang dậy, như thể quả đất nứt nẻ ra hay đại dương tan tành. Trong khi vô số quân sĩ trong đạo binh hùng mạnh kia kinh hoàng vì sợ chết, lại không nơi nương tựa hay ẩn náu, liền thét vang: vua Ramadatta đã bị bậc trí giả Mahosada bắt đi cùng với 101 dương hầu rồi. Họ liền tháo chạy tán loạn, ném bỏ cả tấm khố quanh lưng. Chiến trường bị bỏ hoang, vua Kulani về kinh thành của mình cùng với 101 tướng lãnh dương hầu kia. Sáng hôm sau, quân sĩ mở cửa thành, đi vào, thấy đủ các chiến lợi phẩm, liền trình với bậc đại sĩ và hỏi ý những gì phải làm. Ngài bảo: các vật dụng họ để lại đều là của ta. Các ngươi hãy dâng đức vua những vật dụng của các dương hầu, đem cho ta những vật dụng của Kevata và của những tướng lãnh khác, còn lại bao nhiêu để cho dân chúng lấy đi. Cả nửa tháng ròng mới lấy hết các châu báu và vật dụng quý giá, 4 tháng sau mới thu dọn hết mọi đồ vật khác. Bậc đại sĩ ban tặng đại vinh hiển cho Anu Kevata. Từ đó dân chúng Mithila có vô số vàng ngọc.